Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Đức Giêsu quật sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người mở ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong cùi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cái hồi tôi đi qua Mỹ, ngồi ăn cơm với một cha già, ngày kể tôi nghe câu chuyện có thật. Ngày xưa ngày ở ngoài Bắc, rồi ngày giúp xứ, có một ông cha già cũng lớn tuổi rồi. Ở đó thì có mấy bà nấu cơm, nhưng mà trong mấy bà đó thì có hai bà là thường xuyên nấu cơm, là bà một tên là bà Mai, bà tên là bà Lan. Thì khi nào mà bà Mai nấu cơm thì cha già khen ngon, mà cứ bà Lan mà nấu cơm là cha già không thích. Ngày đã yên chí rồi, cứ con Mai đó nấu cơm thì là ngon, mà con Lan mà nấu cơm là chê dở. Thì một bữa kia mấy cô Mai cô ấy vẫn nấu cơm mà cô bị đau, cô không nấu cơm được. Thế là ông Từ mới nhờ cô Lan nấu cơm. Thì khi mà đưa cơm vào ấy, cha già hỏi: Hôm nay đứa nào nấu cơm? Thì ông Từ thành thật nói: Dạ thưa cha, cô Mai cô ấy đau, cô không nấu cơm được, hôm nay cô Lan cô nấu thay. Còn Lan nấu cơm ăn chán lắm, tức là ăn mặn quá này, thì chua quá này, thì cay quá này, thì cái gì cũng chê hết. Còn Lan nó nấu dở lắm, không ra cái gì cả. Thôi đừng có bảo nó nấu nữa. Dạ vâng vâng. Thế thì sau thì cô Mai cô vẫn đau, cô đâu có nấu cơm được, thì cô Lan cô vẫn phải nấu. Mà ông Từ ông biết ý cho già rồi, vừa hỏi: Hôm nay đứa nào nấu cơm? Dạ thưa cha, hôm nay cô Mai nấu đó cha. Ngon, cơm ngon, cành ngon, cá ngon, cái gì cũng ngon. Mà thực sự ai nấu? Cô Lan nấu, nhưng mà nói cô Lan là cha già yên chí là cô Lan nấu là cái gì nó cũng dở. Còn nói cô Mai nấu, yên chí là con Mai nó nấu ngon, là cái gì nó cũng ngon. yêu nhau yêu cả đường đi lối về, yêu nhau củ ấu cũng tròn mà ghét nhau thì bộ hòn nó cũng méo. Đúng không thưa anh chị em? Người chúng ta hay bị gọi là cái thành kiến hay là bệnh yên trí. Ta đã có thành kiến về cái gì, ta đã có yên trí về cái gì thì trong đầu chúng ta đã hình thành một cái khuôn mẫu như vậy, không có gì có thể thay đổi được. Mà cái khuôn mẫu đó nó đúc vào trong đầu của chúng ta rồi, đã biết thằng này là xấu, nghĩ nó là xấu rồi thì nó làm cái gì cũng xấu. Mà đã thương thằng này rồi, cho nó là tốt rồi thì nó làm cái gì cũng tốt, nó làm dở cũng ngon. Cô Lan mà cô có nấu mấy thì cũng dở, mà cô Mai mà cô có nấu dở mấy cũng ngon. Đó là như vậy. Anh chị em có thấy đúng vậy không? Ta hay bị cái thành kiến đó lắm. Và cái thành kiến là mình đã yên trí ai rồi, mình không có muốn cho họ ngóc cái đầu lên. Mà thường cái thành kiến đó, người ta hay có cái thành kiến gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh, hoặc là bụt nhà không thiền. Cho nên mấy ông bác sĩ, có ai bác sĩ nào chữa bệnh cho nhà mình được không? Không. Bố là bác sĩ hay là con là bác sĩ đấy, mà bố mẹ vẫn phải đi ông bác sĩ khác để khám bệnh. Thế thì tôi, cái chuyện này có thật. Tôi có thằng bạn là hai anh em đều làm linh mục trong một gia đình, hai anh em ruột làm linh mục. Thế thì bà cố bà đau, bà ấy nói rằng con bà cũng linh mục, bảo gọi cho Long đến để cầu nguyện cho mẹ. Cái ông đó nó bảo Long ơi, mày chịu khó mày đến cầu nguyện cho mẹ tao ấy. Bảo cậu cầu nguyện đi, cậu làm lễ đi, cậu cũng là linh mục mà. Không, mẹ tao nó không chịu, tao cầu, cậu đến cậu cầu đi. Thế thì mình phải vâng lời, mình đến cầu nguyện cho bà cố xong, bà cố rỉ tay, còn có hai cha mà chẳng ăn thua gì. Bụt nhà không thiêng mà. Ở đây là có hai cha mà chẳng ăn thua gì cả. Ví dụ như là mẹ tôi, có bao giờ mẹ tôi bảo tôi cầu, mẹ tôi có bao giờ bảo Long mày cầu nguyện cho tao không? Không, bây giờ bà đang đau mà lết đi mà cũng không bao giờ bảo về để cầu cho tao một câu. Thấy không? Bụt nhà không có thiêng mà phải ra gọi cho sứ, quý vị gọi cho sứ là vô cầu nguyện cho tao. Cho nên thiên chiên, khi mình có cái thành kiến về cái gì rồi đó, có đó nó làm cho mình bị giới hạn, nó làm cho mình trở thành ngục tù của chính cái thành kiến đó, mình không thoát ra được. Mà sở dĩ chúng ta có thành kiến, mà nhất là trong gia đình, trong cộng đoàn, khi mình có thành kiến về ai đó, có nghĩa là mình không có chấp nhận, không có chân nhận cái giá trị, cái khả năng của họ, vì mình đã yên trí họ rồi. Bụt nhà mà làm gì mà thiêng được. Khi mình nghĩ rằng bụt nhà không thiêng, thế thì hỏi tại sao mà bao nhiêu người ta từ nơi khác người ta đến với cái ông bụt đó thì nó thiêng, mà sao lại bảo bụt nhà không thiêng? Là sao? Là do mình không tin, mình không nhận cái khả năng của người ta. Mà trong gia đình, trong cộng đoàn hay là trong lớp học, trong nhóm cũng vậy, mình không chấp nhận cái khả năng của người khác, mình không chấp nhận tài năng của người khác, tại vì mình không muốn người ta hơn mình. Có đúng thế không? Có đúng thế không? À, không chấp nhận người ta hơn mình, chứ bảo ôi ai chứ cái thằng đó mà ra cái gì. Tại sao mình không một cách khách quan đi? Tại sao mình không một cách vô tư đi? Người ta tốt thì là tốt, người ta xấu thì là xấu. Có phải vì mình thương người ta cho nên người ta tốt không? Có phải mình thương người ta thì người ta tốt không? Làm gì? Có phải vì mình ghét người ta và thì người ta xấu không? Làm gì? Mình ghét người ta nhưng mà người ta tốt thì người ta vẫn là tốt. Mình không ưa người ta nhưng mà người ta giỏi thì vẫn là giỏi. Có phải vì mình không ưa người ta mà người ta giỏi thành dốt không? Không. Có phải vì mình thương người ta mà nó dốt thành nó giỏi không? Ừ, cả đoàn không ra làm sao cả. Mình đã yên trí ở cả đoàn nó hát không ra làm sao cả, thì nó có tập mấy tập dời đi nữa thì cũng vẫn không ra làm sao cả. Nhưng nếu mình đã thương nó rồi, trời ơi, bài gì nó cũng hay mà nó có dở bỏ. Không nói tại vì nó đánh đàn sai, không nói tại vì nó khản tiếng, không nói tại vì máy nó dở, mà tại vì âm thanh nó bị rè, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta thấy khi mình có thành kiến rồi, ta làm nô lệ cho cái tư tưởng, cho cái suy nghĩ, cho cái khuôn đúc sẵn đó, không còn khách quan, không còn vô tư nữa, mà hoàn toàn là do chủ quan của mình, hoàn toàn là do cái suy nghĩ của mình áp đặt vào cái đó, không cho người ta ngóc đầu lên. Người ta tốt thì phải chấp nhận rằng đó là tốt, dù rằng người ta là đàn em của mình, dù rằng người ta là lớp sau của mình, dù rằng nó học sau mình, nhưng nếu mà nó giỏi hơn mình thì bảo ôi cái thằng đó nó đàn em của tôi mà ngày xưa tôi dạy giáo lý cho nó, đúng ngày xưa tôi dạy giáo lý cho nó, ngày xưa tôi dạy đàn cho nó, nhưng mà bây giờ nó đã tốt nghiệp nhạc viện rồi, nó giỏi hơn tôi rồi, tôi có nhận nó là giỏi hơn tôi không? Có nhận không? Làm gì, ui cái thằng đó ngày xưa son phè tao dậy nó chết đi chứ bây giờ nó bày đặt. Nhưng mà bây giờ nó đã học hơn mình nhiều rồi, mình đứng lại ta hơn mình rồi, mà tại sao mình không nhận cái đó? Cho nên cái thành kiến nó làm cho chúng ta sống khổ lắm. Lúc nào mình cũng phải đem cái khuôn đó đi, mình đúc vào đầu người khác, bắt người ta phải như vậy, không cho người ta được thay đổi cái gì cả, không chấp nhận cái thành quả của người ta, không chấp nhận cái kết quả của người ta, vì mình sợ người ta hơn mình, cái đó thôi. Vì cái thành kiến đó là vì cái sự ghen tị, cái sự ghen ghét. Cho nên ta thấy là những người đồng hương với Đức Giêsu ngày hôm nay trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy khi Đức Giêsu vào trong hội đường, khi Đức Giêsu đọc đoạn sách thánh, trăm con mắt đều đổ dồn về Đức Giêsu. Và Chúa Giêsu nói: "Hôm nay ứng nghiệp lời tai các ngươi vừa mới nghe." Thì họ trầm trồ thán phục khen rằng Đức Giêsu giảng quá hay, quá tuyệt vời. Ấy thế mà khi mà Ngài nói đụng đến họ, Ngài nói đụng đến họ rằng hắn các ngươi, lại nghe câu nói rằng là không một tiên tri nào được tôn trọng ở quê hương mình. Họ bắt đầu họ thắc mắc: "Ô, cái ông này có gì lạ đâu, tưởng ai?" "Ôi giời ơi, lại cái nhà tranh này chứ có gì lạ đâu, lại cái đôi quăng gánh này, lại cái nón lá này chứ có ai mà lạ đâu. Tưởng cái ông đó giỏi lắm, tưởng cái ông đó xuất thân từ dòng dõi châm anh thế phiệt nào, ai ngờ ông ấy xuất thân từ cái nhà lá, ai ngờ ông xuất thân từ cái đèn dầu, ai ngờ ông xuất thân từ cái nón lá, ai ngờ ông xuất thân từ cái đôi quăng gánh này thì có cái gì mà lạ đâu, nghèo chết đi như thế này thì có ra làm sao nữa, chị em ngó thử có ra làm sao không hả? Rồi lại thế này thì còn ra làm sao, thế chị em ngó có ra làm sao hả? Vậy mới giảng có ai tin không, là tay có ai dám cho là tay không? Giêsu nghèo quá mà khổ quá mà tưởng cái gì hay ho. Rồi cái hàng rào kia mà lúc nãy nó còn đổ nữa. Nghèo đến mức độ mà hàng rào còn không chắc nữa mà. Thì người ta cứ bị cái thành kiến vì cái nón lá, bị thành kiến vì cái đôi quăng gánh, rồi bị thành kiến nữa là vì cái gáo dừa, đầy cái gáo dừa. Tưởng cái gì chứ cái này cái gì biết gì không? Cái gáo dừa, đây là múc vào cái lu đây. Rồi múc lên uống lu nước gáo dừa, người ta thành kiến cho rằng đây là nghèo hèn, đây là nhỏ bé, đây là hèn mọn, xuất thân từ cái nhà lá, từ cái đôi quăng gánh, từ cái gáo dừa, từ cái nón lá thì có gì mà lạ. Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth là xuất thân từ cái mái nhà tranh, cái gáo dừa, cái đôi quăng gánh và cái nón lá đấy. May mà còn được cái cây đu đủ. Mọi cái nó thiếu hết, được có mỗi cái cây đu đủ là nó đủ thôi. Thưa anh chị em, thế thì chúng ta thấy là Thiên Chúa của chúng ta chấp nhận cái thân phận nghèo hèn như vậy. Mà nhờ vậy anh chị em mình mới thấy Ngài gần gũi với mình. Nhờ vậy mình không còn có thành kiến rằng Thiên Chúa là đứng xa tắp xa tút ở trên cao, chúng con là những kẻ hèn mọn không dám ngước đầu lên. Nhờ đó mà mình không còn bị cái mặc cảm, bị mặc cảm rằng Thiên Chúa là đứng vô cùng cao trọng, vô cùng cao sang, vô cùng thánh thiện, còn chúng con là những người lê dân, là những người hèn mọn, là những người vô cùng tội lỗi. Đức Giêsu đã đến phá bỏ cái thành kiến đó, phá bỏ về cái thành kiến một Thiên Chúa cao sang, một Thiên Chúa xa lạ, một Thiên Chúa xa lắc, một Thiên Chúa cao vời vợi, cao vời khôn với, không có với nổi. Một Thiên Chúa mà là đôi quăng gánh, là cái lu nước, là cái gáo dừa, là mái nhà tranh, đấy một Thiên Chúa gần gũi như vậy. Nhưng khổ nỗi người ta lại bị cái thành kiến, người ta không chấp nhận một Thiên Chúa quá nghèo hèn như vậy, một Thiên Chúa quá bình dân như vậy, một Thiên Chúa quá hòa đồng, quá hòa mình như vậy. Người ta muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua cơ, đặt Ngài lên ngang cơ. Nhưng mà Thiên Chúa nói thẳng với họ rằng là Thiên Chúa đến với những con người nghèo. Mà Chúa đưa ra những cái ví dụ là Thiên Chúa đến với những người ngoại, đến với những cái bà quá, đến với những người phong cùi để chữa lành cho họ, chứ không đến với những con người mà trông anh thấy phiệt, không đến với những con người tưởng rằng mình là con ông cháu cha, không đến với những người ỷ mình là đạo gốc, ỷ mình là truyền thống, ỷ mình là mình mới là dòng tộc chính thống. Không. Cho nên họ, chúng ta thấy dân chúng, anh chị em thấy lòng dân nay thương mai ghét, nay hoan hô mai đả đảo, đúng không? Mới đầu họ trầm trồ khen ngợi và thán phục vì lời Đức Giêsu, nhưng khi Đức Giêsu nói đúng vào cái tim đen của họ, khi Đức Giêsu nói thẳng vào cái con người của họ, khi Đức Giêsu nói thẳng vào suy nghĩ của họ, thì họ bắt đầu chuyển thương thành ghét, hoan hô thành đả đảo. Họ căm phẫn, họ lôi Đức Giêsu ra khỏi thành và lôi Ngài lên cao và tính xô Ngài xuống vực thẳm. Ta thấy lòng của người dân đấy, lòng của những người dân mà đạo gốc đấy, của những người mà tự xưng mình là dân riêng của Thiên Chúa đây, là dân ưu tuyển đấy, họ đối xử với một Thiên Chúa như vậy. Lúc đầu thì hoan hô, hôm sau thì to lên. Lúc đầu thì hoan hô, hôm sau thì lúc đầu thì thương, hôm sau thì lúc đầu thì phò, hôm sau thì đạp. Lúc đầu thì nâng, hôm sau thì đạp. Chị em thấy lòng của con người. Mà nếu Chúa cứ đi theo con người như vậy, Ngài sẽ bị con người kéo theo, dư luận quần chúng nó kéo theo. Nếu người ta thương mình thấy vui, vui không? Vui không? Người ta ghét mình buồn không? Buồn không? Vậy mình cái vui cái buồn của mình là tùy theo người ta cho mình. Anh chị em thấy đâu còn là mình nữa, mà người ta khen cái là thấy sướng, ngủ ngon. Người ta chê cái thấy buồn, mất ăn, mất ngủ. Có phải mình khổ không? Có phải khổ không? Cho nên mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng bà trần. Họ muốn nói gì thì nói, Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Họ muốn bắt Ngài lên trên núi và xô xuống vực thẳm, Ngài rẽ qua giữa họ mà đi. Anh chị em lặp lại cái câu này đi. Ngài to lên. Ngài, người ta muốn bắt Ngài, Ngài người ta hoan hô, người ta muốn tôn vinh Ngài lên làm vua. Ngài có sướng không? Ô, được làm vua rồi, ngon quá, được làm vua rồi, sướng quá. Có không? Không. Ngài cũng rẽ qua giữa họ mà đi. Người ta lôi Ngài lên trên núi và muốn xô Ngài xuống vực thẳm. Ngài cũng buồn phiền và phải quỳ xuống. Tôi thương tôi, đừng có xô tôi xuống núi, tội nghiệp tôi lắm. Có không? Không. Không có năn nỉ, không có quỵ lụy, không có van xin cả. Nhưng mà Ngài rẽ qua giữa họ mà đi. Con cái của lòng thương xót Chúa là như vậy, không quỵ lụy ai hết, không có năn nỉ, không có van xin ai hết, và cũng không có để cho người ta nâng mình lên, không có để cho người ta tôn vinh mình lên, không có để cho người ta nịnh bợ mà cho mình lên tàu bay giấy. Không. Không cần lời khen tiếng chê. Khen cũng vậy mà chê cũng vậy, rằng thương cũng thế mà ghét cũng thế. Tôi vẫn là tôi là con cái của lòng thương xót Chúa. Mà tôi đã được Chúa thương rồi, tôi có cần phải chiều lòng người ta để người ta thương không? Cần không? Tôi đã được Chúa thương rồi, tôi có sợ vì người ta ghét tôi không? Không. Người ta thương cũng kệ, mà người ta ghét cũng kệ. Chỉ cần ai thương? to lên, chỉ cần ai thương. Rồi người ta muốn dư luận quần chúng, muốn khen, muốn chê, muốn móc méo, muốn nâng, muốn đập thực kệ, đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây, khôn em dễ bán, dại này khó mua. Cứ kệ người ta, cứ rẽ qua giữa họ mà đi. Còn có dám rẽ không? Dám không? Rẽ thì lên đấy, rẽ qua giữa họ mà lên đấy. Rồi.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con năm nay 24 tuổi, con ở giới xứ Tân Bình ở Trạng Bom. Dạ. Này con làm chứng cho chú. Dạ, con Nguyễn Thị Thu Trang.
Thu Trang, Thu Trang 24 tuổi, lập gia đình năm mấy tuổi?
Dạ 2 năm rồi.
Rồi, còn đứa bé này là con ai?
Dạ con.
Rồi kể cho mọi người nghe nó sao.
Dạ, lúc mà con mang thai thì người ta bảo là em bé khó giữ, bị tử cung không có tròn đều, khó giữ. Xong rồi tới lúc được 2 tháng thì bị động thai, xong rồi tới 6 tháng thì nó bị giãn bề đại thận.
Gì?
Giãn bề đại thận, xong rồi người ta bắt chọc ối.
Chọc ối tức là bỏ thai gì phải không?
Dạ.
Người ta có dùng từ chọc ối thì là phá thai gì đúng không? Phải không?
Sinh non hoặc là không giữ được.
Thì là bỏ thai gì mà cứ dùng chữ không giữ được. Phá thai nói đại cho rồi.
Nếu mà không thì khi nó sinh ra nó sẽ bị ảnh hưởng, nó bị
dị tật rồi bẩm sinh rồi thế này thế khác đúng không? Luôn luôn thôi này thai rồi có vấn đề rồi, bây giờ phải chọc ối thôi, chứ còn sinh ra là nó bị dị tật rồi bị bẩm sinh rồi thế này nguy hiểm cho mẹ lắm, thôi chọc ối đi, nói lại là thôi phá thai đi. Có phá không?
Dạ không. Con con đi về ngoài, con kể cho bà ngoại nghe, xong rồi bà ngoại mới kêu vậy thì đi lòng thương xót Chúa. Xong rồi con mới đi theo bà ngoại lên đây. Con xin khấn. Nay em bé sinh xong rồi con đi xét nghiệm tất cả luôn, thì bác sĩ bảo là em bé bình thường. Nay nó được 1 tuổi rồi chứ.
Nó tên là gì?
Dạ Quốc Khánh.
Tên Khánh.
Dạ do anh Nguyễn Quốc Khánh.
Do anh Nguyễn Quốc Khánh, mình mới mừng ngày hôm qua 29. Đây Quốc Khánh, lên cho mọi người coi coi Quốc Khánh, lên. Đây Quốc Khánh.
Thấy
vui không?
Ngồi im ru à. Chứ bình thường quậy lắm. Dạ.
Đi tu không? Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là lòng tin mình khi bị thử thách nhiều lắm. Có khi ta không tin Chúa, có khi ta không tin lòng thương xót. Có người thì lại coi thường Chúa, coi thường lòng thương xót. Đi khấn chùa, khấn thầy, khấn bà, khấn nọ, khấn kia. Ta dễ bị cám dỗ đó lắm. Vì nghĩ rằng bụt nhà không thiêng mà, cho nên Chúa của mình không thiêng, phải đi tìm cái Chúa ở bên chùa nó mới thiêng. Ví dụ như vậy. Hoặc là đi sang đền này đền kia để mà khấn. Cho nên thưa anh chị em, nếu mình vững tin vào Chúa, hả? Nếu mình vững tin vào Chúa thì có, tôi thấy có 2 cặp vợ chồng hôm qua này lên mấy lần, chị có thai đôi và cứ khóc suốt rồi, con đừng khóc nữa, con đừng đi khám nữa, vững tin vào Chúa đi, để xin Chúa bảo vệ, xin Chúa che chở, Chúa gìn giữ thai nhi. Tại vì con càng lo, con càng sợ thì nó càng ảnh hưởng trên cái thai nhi, đúng không? Đúng không? Cho nên là khi người ta nói như vậy rồi đó, là đầu mình bị yên trí. Đó, thấy không? Cái bệnh là cái bệnh yên trí, cái bệnh là cái bệnh thành kiến. Trời ơi, thai của con nó bị đau rồi, trời ơi, thai của con nó bị có vấn đề rồi, trời ơi. Cứ lúc nào cũng vậy. Tự nhiên đứa bé nó đáng lẽ cái thai nó không sao, nhưng mà vì bác sĩ nói như vậy, cái đầu của người mẹ nó yên trí như vậy thì nó ảnh hưởng trên cái đứa con, có đúng không? Cho nên cứ bảo đừng có đi khám nữa, đừng đi thử nó. Họ có khám thì cũng chỉ nói được như vậy chứ họ có chữa được đâu. Quay chữa bệnh cho thai nhi được bao giờ chưa? Chưa, chỉ khám là biết như thế thôi. Thế chưa? Chỉ dự chẩn đoán là như thế thôi. Mà tôi thấy bác sĩ ngày hôm nay họ thiếu học về vấn đề tâm lý, cho nên chẳng hề có vấn đề tâm lý cái gì cả. Người bệnh, ai bệnh thì cũng đang là lo. ai bệnh cũng đang là mong muốn được chữa lành, mà cứ vô phán luồn câu khám nghe, khám khám nghe, thôi thời kỳ cuối rồi, vậy ăn uống gì đi, thế là nó tiêu rồi. Thấy không, là người ta không còn sức để người ta chiến đấu nữa. Cho nên thay vì như vậy là phải trấn an người bệnh, phải làm cho người bệnh vững tin đây không sao đâu, đứa bé nó không có vấn đề gì đâu, chị chỉ cần về ăn uống nghỉ ngơi khỏe mạnh là cái thai nó khỏe nha.
Dạ con cảm.
Nhớ nha.
Dạ.
Chị phải nhớ lời bác sĩ dặn nha.
Dạ.
Thấy không, nó thấy nó phấn khởi. Còn mà cứ vừa với vô phán luôn câu nghe, thai nhi có vấn đề rồi, không đau thì cũng bẩm sinh, cái bộ khó giữ rồi, thôi chọc nước ối, cứ đi chọc nước ối là tiêu rồi, anh chị em thấy không? Cho nên là cái thành kiến nó làm cho con người ta một là khỏe, hai là yếu. Thế bác sĩ mới khám bệnh cho hai bà. Bà thì thời kỳ cuối, còn một bà thì là sắp khỏi, là một bề bình phục, đưa hai cái toa đưa cho cô y tá. Một bên thì nói là không còn hy vọng gì nữa, về cho ăn uống đi. Một bên là đã bình phục hoàn toàn, đi về nghỉ ngơi đi. Thì cô y tá này cô đưa lộn, cái người sắp chết thì đưa lại và là bình phục rồi, về nghỉ ngơi là khỏi. Còn cái người mà khỏi, sắp khỏi rồi thì bảo thời kỳ cuối rồi, về ăn uống gì ăn uống đi. Tức là đưa lộn, cô y tá đưa lộn. Cái người này đã nghĩa là khỏi thì đọc thời kỳ cuối rồi, về ăn uống gì đi, thôi thôi tiêu rồi, thôi tiêu rồi, thôi tiêu rồi, thôi tiêu rồi. Thế là trong đầu bị cái thành kiến, tôi đang nói lại, cái thành kiến nó làm cho người ta lúc nào cũng nghĩ là mình đau, lúc nào cũng nghĩ mình là thời kỳ cuối, lúc nào cũng nghĩ mình là chết. Cho nên là từ đó đang khỏe, đáng lẽ là bình phục thì hóa trở thành ngã quỵ luôn, vì cái đầu óc, cái suy nghĩ, cái thành kiến, cái ông bác sĩ, cái cô y tá đó đưa cái tờ giấy đó vào trong cái đầu và đọc cứ tin như thánh. Còn cái cô kia đáng thời kỳ cuối về, sắp bình phục rồi, về nghỉ ngơi là ăn uống không cần phải lo lắng gì nữa. À, mẹ ơi, con khỏe rồi, hết rồi, bác sĩ nói khỏi rồi. Thế là cứ ăn uống vui vẻ, tự nhiên cô ấy khỏi. Còn cái người mà đáng lẽ khỏi thì đi nghĩa địa. Ta thấy không? Cho nên cái điều quan trọng nhất là cái tâm lý của con người. Và cái tâm lý nó ảnh hưởng nhờ cái lòng tin. Khi mình vững tin vào Chúa, cho nên chúng ta thấy lúc nào Chúa cũng bảo con hãy vững tin, đừng sợ. Thấy không? Chúa có bảo giờ bảo thôi thôi thôi, bảo kể là phê rồi, mày bảo mấy gì đó nó trèo vào trong đi, có bảo chết. Có nhiều Chúa nói vậy không? Không, lúc nào cũng đừng sợ. Lúc nào cũng đừng sợ, lúc nào cũng đừng sợ. Có ông, có ông chưa? Đây, cho tặng cho con. Đây, cái máy, cầm lấy 365 bài giảng nha, về nghe nha. Rồi, xin. Rồi, đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, xin Chúa lành cho con. Về nha. Nha. Nha.
Làm che đi.
Nằm kia đấy. Rồi con về bình an. Rồi kế tiếp. Ngồi đây con. Bé. Ấy. Lại kia, lại kia, lại kia, lại ghế kìa.
Trước khi con chào Chúa, chào cha, tất cả cộng đoàn. Cháu con như vậy là năm ngoái suốt ở trên Hà Nội cháu bị bệnh nặng, cháu bị tan máu tự miễn, thì họ bảo là
bị
nhiễm trùng máu. Dạ vâng, nhưng mà rồi thì là cháu về nó chờ đỡ được một về cháu chữa suốt ở năm ngoái là cháu ở Hà Nội 7 tháng thì cháu bị co thắt hen phế quản, cháu bệnh phổi, cháu tắc cả đến hệ mắt, thì như vậy là mãi xuống bệnh viện mắt 4-5 lần cũng không chữa được. Đến lúc cháu khớ thì bác mới nằm ngay cho. Vậy về cái năm vừa rồi thì đến tháng 7 vừa rồi thì cháu lại bị lại, nhưng mà cháu không bị máu nữa, nhưng mà cháu nó bị da nốt của cháu là cái hôm 13-14 tháng 5 vừa rồi đấy, là coi như bà là cháu không còn gì nữa. Các bác giả về như vậy là 2-3 lần các bác cho về, không về bảo thôi còn nước thì còn ta cứ để cháu ở đây. Vậy đến lúc trưa là 2 giờ ngày 15 Chúa lên trời đấy, thì như vậy là cháu về đến nửa đường thì bà nội bảo cháu tỉnh tao, cháu quay ra quay ngang quay dọc cứ vậy dần dần cháu khớ lên. Thì đúng là mọi người bảo đúng là Chúa làm phép na, chứ không đến ngày nay cháu không còn ngày nay nữa, chuẩn bị cho cháu hết mọi sự rồi. Thì thứ nhất là cảm ơn Chúa, rồi cảm ơn cha cộng đoàn để cầu nguyện cho cháu và cho gia đình cháu.
À, con tên là gì, ở đâu?
Con Maria Phạm Thị Sa, con ở xứ Phú Ninh mà giáo phận Bùi Chu ạ. Còn cháu này thì Maria Phạm Nhật Lan Vi, cháu được 4 tuổi rưỡi ạ.
Vâng. Nó là con hay là cháu của con?
Cháu ngoại, cháu ngoại ạ. Vâng, thì con nuôi cháu thì cho bố mẹ cháu đi làm lấy tiền mua thuốc. Cháu hết 400-500 triệu. Vâng. Mà đến ngày nay thì cháu tỉnh táo về thì đúng là phép nạ Chúa làm. Coi như ván nạt quần áo cha làm phép hết cho rồi, không còn gì nữa, không còn cái hy vọng gì nữa. Và đến ngày nay thì cháu khớ và cháu cứ đi viện tối hôm thứ sáu vừa rồi thì và chuẩn bị cháu đi thì cháu sốt gần 39 độ. Vậy bố cháu mới điện cho cha là cầu nguyện cho cháu, rồi thì khớ cháu là chiều tưa thứ bảy con bà cháu đi, rồi ông bà với lại mẹ nó với bà nội là con đi là 2 ngày rưỡi với 2 đêm, 1 ngày rưỡi với 2 đêm đến nơi ạ. Vâng, thì xin cha cầu nguyện cho con cũng viêm xoang mũi rồi con.
Ở đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha.
Vâng ạ, con cảm ơn cha.
Cầm chặt.
Con không biết là cái máy của lòng thương xót thì cái đầu năm rồi con mới biết được, thì coi như là bà cháu cứ suốt đêm suốt ngày. Con bảo thôi thì từ đây cho đến chết con hứa là con cứ phải bám chặt lấy Chúa, không bao giờ con dám rời Chúa. Thì con phó thác mà mỗi hàng ngày con cháu con như vậy là con cứ cầu xin khấn khứa, con để dâng lên cho Chúa để nâng đỡ cháu và gia đình. Thì thôi thì giờ con cũng không biết nói gì hơn hết, con cầu xin
khấn khứa. Rồi đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, một em bé gái bị bệnh ung thư máu rồi cái gì nữa?
Cháu bị hạch toàn thân.
Hạch toàn thân.
Suy gan,
suy thận. Mà hôm nay đang ở đứng trước mặt chúng ta như thế này, và bác sĩ cũng đã trả về và gia đình cũng chuẩn bị là hậu sự cho em rồi, nhưng mà hôm nay bé đang ở trước mặt chúng ta. Hallelujah. Rồi thêm một đứa bé thứ ba.
Dạ con xin chào cộng đoàn. Dạ con chào.
Đứng lên trên cao. Rồi.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 31 tuổi. Con ở giáo xứ Vinh Tân, giáo phận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dạ hồi con gái thì con cũng bị bệnh tim nhẹ. Sau khi lấy chồng về thì sinh bé gái đầu được 4 tuổi. Thì con đi khám sức khỏe để muốn sinh một bé nữa. Thì bác sĩ nói là con bị hở van tim 3-4, chuẩn bị 100 triệu để mổ. Nhưng mà nói con là về ăn cam, ăn nho, ăn chuối để cho nó tan mỡ để mổ cho dễ. Cái nhà thì nghèo, tiền đâu mổ cái về. Con ra giáo xứ Thanh Xuân á, có đại đức mẹ, con đến con khấn đức mẹ là nếu tháng này con thả mà dính bầu á thì là ơn của mẹ, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe là ơn của mẹ, còn nếu ảnh hưởng đến sức khỏe con thì mẹ đừng để con có. Khi con có bầu, ở chỗ giáo họ con có một cái nhà nguyện nhỏ lắm, cứ một tuần là thầy xuống chầu thánh thể một lần, một tháng là có cha xuống làm lễ một lần. Cái con hứa con cắm bông cho đức mẹ 9 tháng. Cứ lúc thì con bỏ tiền mua, lúc thì mẹ ruột con bỏ tiền mua. Cứ ra qua, có lúc thì rủ chồng đi, chồng quét con cắm. Cái tháng đầu tiên đi khám, bác sĩ với la con là coi thường tính mạng, nói con là 4 tháng đi tái khám lại. Con cũng nhờ ơn của mẹ đến với Chúa. Thế rồi không biết mẹ con có số điện thoại của cha Long ở đâu á, thì đưa cho con. Cái 10 giờ con nhắn tin, 1 giờ cha nhắn lại. Thay vì hàng tháng con đi khám thì con vô cha Long ở nhà thờ Chí Hòa, rồi cứ đi cắm bông. Rồi đến 6 tháng á, con tính đi khám, mà tối đó con đến con đọc kinh với đức mẹ, con nói mẹ ơi, nếu mà quan trọng thì mẹ cho con đi, còn không quan trọng đừng để con đi. Cái hẹn đồng hồ 5 giờ là tính hai vợ chồng dậy đi xe máy đi á, không biết sao ngủ 7 giờ luôn. Rồi cái 8 tháng con đi khám, bác sĩ mới nói là vận hở van tim 3 độ 4, không nặng hơn, vậy là tốt á. Thôi bây giờ em làm giấy tờ đi, sanh xong khoảng 2-3 tháng mẹ khỏe, con khỏe là em mổ được rồi. Tại mình nộp giấy là không có mổ liền được, 6 tháng mới mổ. Thế rồi bác sĩ dự sinh là ngày 11 tháng 11 con sanh. Mà ngày hôm đó là 20 tháng 10, trưa con ngủ cũng được. Cái tay thì ôm 4-5 bó bông, tại nhà nguyện con là con cắm đến 5 bình bông. Xách một cái gầu nước, nang cái bụng. Đi bộ mà đi đường cắt lúng ra nhà nguyện phải 400-500 mét. Đi ra đến nơi ngồi xuống nhìn Đức Mẹ nói: mẹ ơi con mệt quá rồi, cho con sinh đi. Thế rồi đến ngày 28 là thứ bảy tuần sau lại, cái con có dấu sanh. Đi lên bệnh viện nhà, nó nhìn sắp hồ sơ nó chửi, kêu lì, coi thường tính mạng, nó đuổi. Nó bắt đi xe cấp cứu ra bệnh viện tỉnh. Ra bệnh viện tỉnh mà lúc đó con cầu xin nó: chú ơi cho con sanh thường thì đừng có mổ, con sợ đau lắm. Cái bác sĩ nó kêu: Tuyết vô hội chẩn. Thì con nghĩ là hội chẩn là mổ. Nó thôi bây giờ tình hình bác sĩ la quá, nói con là nặng như vậy thôi, chú cho con mổ, con mổ. Cái vô hội chẩn nó đuổi con đi, nó kêu bây giờ em ra tự dụ đi, chứ ở đây mà em lên cơn rặn mà tim em nó ngừng đập là không có bác sĩ giỏi để cứu em được, nên là cứ đi. Mà con lúc đó con mệt, con không đi, chết cũng ở đây, không đi đâu hết. Cái nó thấy con lì quá, nó kêu mẹ với chồng con vô. Cái nói với mẹ: thôi giờ cho bé đi đi, chứ ở đây mà sinh là phải ký vào giấy cam kết, chứ bé nó bị nặng lắm, không nhìn hồi sắp hồ sơ không ai nhận hết. Cái mẹ con thấy vậy giận con đi, giận cả chồng con, giận đi ra ngoài. Cái mẹ con khóc, con nói với mẹ này:
tôi vẫn có thôi được, tôi còn sống.
Dạ, dạ. Đi ra cái xong gặp taxi đi qua An Phước. An Phước nó hỏi chẩn tiếp, rồi nó nhận con. Mà 1 giờ sáng con đau đến 5 giờ sáng con đau con hét: chú ơi cứu con. Cái bà y tá bà là: chúa nào chúa cứu mày, mày tự cứu lấy mày, tim mày lì. Vậy mà con sinh được một bé gái 3,2 kg. Dạ.
Có phải mổ không?
Dạ không. Dạ, dạ sinh thường xong bác sĩ hẹn con là 2 tháng sau ra chích ngừa rubella. Cái nghĩ là chích ngừa là miễn phí, 2 tháng sau ì ài ạch na con đi xe buýt ra chích. Bắt đóng 900 ngàn mà bọc có 600 à. Mà đi về thì tiếc. Thôi đi vô khám cái tim lại coi thử nó có nặng hơn không. Cái vô khám hồi trước thì thấy đề 3/4, giờ thấy đề 1,5/4. Không biết lý do làm sao. Đi ra đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nói: em ơi em sanh xong tim nó hẹp lại, nó nhẹ rồi, không cần mổ đâu, không cần uống thuốc đâu.
À, đứa bé đây hả?
Dạ. Dạ xong đến ngày 28 tháng 10 là bé được 5 tuổi. Mà cũng nhờ ơn của chú của mẹ, bây giờ con vẫn cắm bông cho nhà nguyện, dự tiền giáo họ cắm bông. Mà con biết kết xốp rồi Tết lệ, con biết cắm để bán. Dạ. Rồi hôm 8 tháng 3 rồi đi thi cũng được giải nhất.
Rồi cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Ở đây. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2. Bé tên gì con?
Tên Sushi. Sushi.
Gì?
Sushi.
Tên Sushi. Rồi Sushi mấy tuổi?
5.
Rồi học lớp mấy?
Học lớp lá 3.
Lớp lá 3. Rồi có biết đọc kinh không?
Con có biết đọc kinh không? Có. Dạ có.
Đọc kinh gì? Đọc kinh gì?
Lạy cha.
Lạy cha.
Kinh lạy cha.
Rồi đọc coi. Lạy cha chúng con.
Kinh lạy cha đi.
Lạy cha chúng con. Rồi thưa anh chị em, đứa bé đang ở trước mặt chúng ta, nếu mà người mẹ mà không vững tin thì chắc chắn là chẳng còn nó ngày hôm nay. Sushi 5 tuổi mà học lớp 3 và lá 3 lá hay lá 3. Rồi đây là cuốn tập sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2 cho Sushi nha. Mốt có đi tu không? Đi tu không? Có không?
Có.
Rồi có. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi anh có con không?
Dạ có.
Hả?
Dạ trước rồi con chào cha.
Sao? Có con không?
Con có một đứa con hả cha?
Nó đâu rồi?
Em ơi bế con lên đi em. Maria Nguyễn Thị Nhiên. Em lên để làm chứng lòng thương xót Chúa. Vâng. Bữa nay con rất lên tới đây này, con rất là thèm muốn dữ lắm rồi, rất là hạnh phúc luôn đó cha. đây bữa nay con thấy Chúa thật sự đó, mà con lòng con ao ước bấy lâu nay. Vâng, thưa anh chị em, tôi thấy anh chị em là tôi như mở lòng mở hội ra vậy, đó là Chúa ban đó.
Tôi con tên gì ở đâu?
Dạ, tuổi. Con tên Nguyễn Thành Hiếu.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 46 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, mà con cưới vợ con là ở Hồ Nai Ba, giáo xứ Suối Sao, Đồng Nai.
Rồi, con được ơn gì của Chúa vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ dạ. Con tôi cũng xin chia sẻ với cộng đoàn. Tôi bị hụt chết năm nay. Hầu như là ta nói tâm tạng nó có 81 nạn, mà hầu như tôi bị hơi bị nhiều nạn luôn, không nhớ nổi. Mà có một lần là mấy lần bị hụt chết mà Chúa lòng thương xót, Chúa che chở cho tôi. Một lần đi trên lòng hồ Trị An, nguyên cái lòng hồ bự, chở nguyên một ghe cây. Trên đó có ba người, một người cô gái và một người cha già 50 mấy tuổi cùng tôi đi trên ghe. Tưởng đâu là sống đánh là chết hết ba người rồi, 99% là nghĩ là chết chứ không nghĩ là sống đâu đó. Nhưng lòng thương xót Chúa, kêu Chúa ơi bây giờ Chúa sẽ cứu con, chứ con hết cứu con được rồi, sống kiểu này là không sống được nữa đó. Hầu như là Chúa thương cái cô gái kia để cho cô gái kia sống thôi, chứ còn như tôi tội lỗi quá cho nên là Chúa.
Lúc nào anh chỉ nghĩ cứu cô gái
thôi. Dạ, nghĩ cho cứu cô gái thôi. Thì thấy sống quá trời luôn rồi đó, là coi như vậy là nghĩ là chết. Không ngờ là con thấy có nguyên một cái hình đỏ trên mặt trời gì nè đó. Thì tự nhiên sống ở ngoài kia không, mà không sống vô tới cái ghe của con nữa đó. Thì bắt đầu là thấy tự nhiên có một ánh sáng hào quang, con nghĩ là chỉ Chúa cứu con đó. Lòng thương xót của Chúa cứu đó.
Rồi cái ơn mà anh nghe bảo là có đứa con nào đó, tại nãy giờ ba đứa con rồi, còn anh là đứa con thứ 4, anh như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Maria Nguyễn Thị Nhiên, em bế con lên đây đi để cho lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúa rất là kỳ diệu, bao nhiêu người muốn làm chứng đây đó. Thì tôi xin kể tóm tắt lại như thế này, từ từ càng ngày càng lớn lên. Chúa đã cứu một lần trên ghe rồi.
Rồi đứa bé đi.
Rồi bắt đầu càng lớn lên là
đứa bé thôi.
Dạ dạ.
Đứa bé thôi, đừng có lớn nữa.
Ở đầu là cha mẹ mới bắt đi cưới vợ. Thì cũng nghe lời cha mẹ đi cưới vợ. Cưới vợ xong được năm, vợ biến đi về bắt mất tiêu. Cũng tuyệt vọng quá, cũng không biết làm sao hết. Tông vô xe, tính coi có cái nông nổi của mình à, tông vô xe cho chết đi cho rồi. Không ngờ Chúa cũng cứu một lần nữa, sống dậy, không chết, cũng không chết luôn.
Đó. Hai lần rồi, tới lần thứ ba còn sao nữa,
tuyệt vọng. Đó. Hai lần rồi bắt đầu là tiếp tục người kia đi, rồi bắt đầu con mới quen lại một người cô gái nữa. Thì trong khi quen á, đương quen bắt đầu là gần chuẩn bị cưới rồi, cô ta mới bảo là anh ơi, tôi nay tôi nói thật với anh á, là giờ bác sĩ mổ hết, lấy hết trứng u nang buồng trứng là bác sĩ mổ hết rồi, không còn gì nữa mà nói nữa đó. Bây giờ anh tính sao tính? Nói gì Chúa ơi, vậy còn gì để nói nữa, một cái thử thách cỡ này không còn gì nói nữa. Hai thằng đã già như thế này rồi, thằng nào cũng già hết rồi, giờ đổ cháu với nhau chứ làm gì giờ đó. Thì xong rồi bắt đầu cũng quá tuyệt vọng, không biết làm sao hết đó. Không con, hai thằng già không con, rồi bác sĩ cắt hết trứng đi làm sao, thua luôn. Tôi mới quỳ xuống như thế này. Ở quê tôi là có ông Thánh Martin, ông
rồi thôi rồi vắn tắt rồi, cuối cùng sao? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng.
Rồi bắt đầu con mới kêu
cuối cùng thôi, cuối cùng thôi, đừng bắt đầu nữa, cuối cùng kết thúc.
Tới cuối cùng lại rồi con kêu Chúa ơi, Chúa cứu con đi. Ông Martin ông cầu bao.
Rồi, còn sao nữa? Cuối cùng kết thúc rồi sao?
Rồi bắt đầu.
Kết thúc.
Tới kết thúc rồi. Vợ con đã mang thai, Chúa đã nhậm lời con. Được mang thai xong rồi cũng đi bác sĩ nói bào thai này giữ không được. Đó. Vì vừa mang cái bào thai mà bây giờ bị nguyên cái u sơ bự nữa. Nghĩ là thua luôn. Tôi kêu không, có kiểu gì cũng Chúa ban cho hết. Không sao cả. Yên tâm. Con mới về con quỳ gối lên. Con bảo nếu Chúa ơi, nếu là con này là con của Chúa, xin Chúa hãy giữ nó lại. Giữ con của con lại.
Rồi cuối cùng sao?
Tới cuối cùng nó được chào đời một cách đẹp đẽ, suôn sẻ. Năm nay nó được 5 tuổi. Em Maria Nguyễn Thị Nhiên.
Em mới bị bắt rồi. Đây là tặng đây cho mấy ba xong xong làm bài giảng nha. Em Maria Nguyễn Thị Nhiên ơi. Em Nhiên ơi, giờ này em ở đâu? Rồi, mời con, tặng cho con cái quạt. Rồi, đi về quạt cho Nhiên nhá. Rồi.
Cho con nói thì
thôi, đi xuống. Rồi, đi xuống mau. Rồi, mời con. Ôi, để cái anh này. Rồi, con. Đây. Rồi, được cái gì nói mọi người nghe.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là đứa con tội lỗi, nhưng được ơn của Chúa nhiều lắm. Con kể ra đây tóm tắt nhiều ơn lớn của con Chúa đã cho con.
Con tên gì, mấy tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Giao An Nguyễn Văn Chiến, ở giáo xứ Gia Hưng, ở Quảng Bình, địa phận Vinh ạ.
Mấy tuổi?
Dạ, 26 tuổi.
Dạ, con đã tội lỗi bỏ Chúa như thế nào? Con đã tội lỗi bỏ Chúa như thế nào?
Dạ, thưa cha, con bỏ Chúa không phải là con bỏ đi luôn, mà con vẫn đi lễ, nhưng mà cái tâm của con không có thôi. Rồi vợ con thì con lấy được người vợ rất là quý giá, vợ nhờ vợ con mà con được quay lại với Chúa. Vợ con đã khuyên nhủ con nhiều lần, con đã đánh đập và nói vợ con rất là nhục nhã.
Đánh đập vợ?
Dạ.
Sao đánh nó?
Dạ, tại vì con quỷ nó ám vào người con lúc đó con nghĩ không thấu cho nên con ứng với vợ con. Dạ.
Rồi sao nữa?
Dạ, cuối cùng rồi vợ con khuyên con, chúng con là đang còn vô sinh, vợ con khuyên con đến lòng thương xót Chúa thì đến đây rồi. Con mới nhận ra là những ơn của con lúc Chúa đã cứu con rất là nhiều. Nhiều lúc con đã chết nhiều lần rồi mà Chúa đã kêu con sống lại đến hôm nay được lên đây và làm chứng cho Chúa.
Thầy kêu vợ con đâu?
Dạ thưa cha, vợ con về ngày thứ bảy lễ xong rồi, đáng lẽ con cũng không có mặt ở đây hôm nay đâu, nhưng mà Chúa lại cho con quay lại đây. Vợ con đã lên ngày hôm qua và con đã quên món đồ ở nhà trọ này ở gần đây và con đã quay về lấy, và con Chúa cho con ở lại là con suy nghĩ là hôm nay chủ nhật con ở lại đây lễ luôn, và như vậy là hôm nay con có ở đây ạ.
Rồi chúng con đã có tin vui chưa?
Dạ thưa cha, chúng con đang mong mỏi ạ, chúng con chưa có ạ.
Rồi về con quay về với Chúa, đến với lòng thương Chúa con thấy thế nào?
Dạ thưa cha, rất là sung sướng ạ. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ, hôm nay con lên đây con đầu tiên con nói hôm nay quyết định đi làm chứng cho Chúa, con rất là run, nhưng mà bây giờ lên đây con rất là vững vàng và tin tưởng vào Chúa mọi sự.
Rồi, thưa anh chị em, có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ngày hôm nay đã đến đây, và có rất nhiều người đã có những tin vui. Đây cha gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2. Mời con cầm lấy và về đọc nha. Rồi.
Nói con nhiều lắm cha. Dạ thưa cha, con đây là con được nhiều ơn lớn lắm. con bị tai nạn gần chết, Chúa đã cho sống lại bất tỉnh 6 ngày và bị giống như tâm thần là đến 1 tháng, rồi mẹ con xin Chúa rồi con tỉnh lại đến bây giờ. Rồi con đi rừng vào rừng kiếm ăn lạc 5 ngày 5 đêm, và con vào rừng lúc đó không biết sao, con đọc kinh nhiều lắm mà xin Chúa đã cho con tìm được con về. Và một lần nữa con đã mắc bệnh, đi khám một lần thì con đi khám bị u phổi thì bác sĩ nói là con 99% là bị ung thư. Nhưng rồi khi con lên bàn mổ thì con đột nhiên con nhớ đến Chúa và con làm dấu xin Chúa cứu con, và cuối cùng con có kết quả là âm tính nha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha.
Xin cha.
Rồi mời con. Rồi thưa anh chị em, chúng ta còn rất là nhiều người muốn giơ tay lên làm chứng cho Chúa, cho nên là phải vắn gọn thôi, một ơn thôi.
Thưa cha, con một ơn là con có ba ơn con kể
một
năm nay.
Ơn mới nhất
là ơn mới nhất là con có một em bé, con có ba đứa con, đứa cuối cùng là bé gái. Thì đi sanh thì rất là khó, và khi mà vào phòng sanh thì bác sĩ nói là bé tim không đập, rồi cho con thở oxy. Đến khi mà con thở oxy rồi, khi vô dòng sanh thì bác sĩ cũng nói là chị ơi chị làm sao đây chứ bé tim không đập nữa. Rồi ở nhà thì ba mẹ con cũng có đọc kinh lòng thương xót, trước khi con vô phòng sanh con cũng đọc kinh lòng thương xót. Đến khi mà bác sĩ chọc nước ối thì nói là nước ối đen thui rồi, bé nguy hiểm. Thế khi con sanh thì tất cả bác sĩ đều nói là ca sanh này vượt ngoại mục luôn. Vâng, là cuối cùng là mẹ tròn con vuông và em bé này đã được 2 tuổi, rất là xinh đẹp.
Hôm nay Chúa gửi toàn nữ bà sinh đến đây làm chứng không nhỉ? Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé.
Thưa cha, là con gặp khi mà con bị ngày xưa con cũng bị trầm cảm rất nhiều, con bị phong ngứa 10 năm, mất ngủ 10 năm, rồi con gãi coi như cái người của con nó y như là một trái thơm vậy đó, con nhìn vào trong gương mà con khóc luôn. Rồi con đi đủ bác sĩ hết này, đến khi mà ba mẹ con mới nói là ở nhà thờ Trung Bắc có cha Long về, thế con cũng lên rồi xin cha đặt tay rồi cũng bớt. Sau này con tự tìm đến giáo điểm Tin Mừng rồi xin cha nhắn tin cho cha, thì cái vết ngứa của con hôm nay đã bớt rất nhiều. Có trước cái người con nó y như một trái nhào vậy đó. Thế khi hồi xưa thì con ốm nặng quá thì con bị trầm cảm, con suy nghĩ giống như là mình tội lỗi nhiều quá rồi, bệnh tật như thế này thì sống làm cái gì nữa, thì chắc là nếu mà chết thì là xong thôi, còn sống mà khổ như thế này. Rồi con cũng có người chồng yêu thương con, chăm sóc, chẳng bao giờ chửi con, mặc dù người con ghẻ lở loe loét 10 năm trời luôn. Đến khi cha đặt tay cầu nguyện cho con và con nhắn tin cho cha 2 lần thì nay 10 năm con không ngủ được, nay con đã ngủ được và bệnh ngứa của con đã thuyên giảm hầu như là 99% rồi.
Hallelujah. Mà lên hallelujah. Mạnh nữa lên hallelujah. Chúng ta phải thấy đó là một cái ơn rất là lớn, chứ một người mà bị trầm cảm, một người mất ngủ 10 năm, một người mà người nó lở loét, mà cái điều ơn lạ là người chồng không bỏ, vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc. Vì anh chị em biết là đàn ông nào mà chẳng thích đẹp, đàn ông nào mà chẳng thích xinh, mà gần một người vợ vừa trầm cảm, vừa lở loét, vừa ghẻ, thì thế này làm sao mà ở được 10 năm thưa anh chị em, và vẫn yêu thương như vậy. Đó đã là cái ơn lớn lắm rồi. Và có thể là nhờ cái sự kiên nhẫn đó của người chồng, nhờ cộng đoàn chúng ta cầu nguyện, nhờ lòng tin của chị đến đây được đặt tay cầu nguyện, và chị đã được hết cái bệnh trầm cảm, hết bệnh lở loét, hết bệnh ngứa như thế này. Và dĩ nhiên là chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những người chồng vẫn chung thủy như vậy, vẫn thương vợ như vậy, vẫn không bỏ đi tìm cái cô sạch sẽ, cái cô không ghẻ lở, cái cô không lở loét, cái cô không trầm cảm, mà vẫn chung thủy với cô lở loét, trầm cảm, ghẻ lở như thế suốt 10 năm trời. Cho nên chúng anh chị em cầu nguyện liên tục trong 90 ngày này. Chúng ta đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi, được 2/3 rồi, tháng 7, tháng 8, còn lại tháng 9 này nữa là xin Chúa cho các gia đình được chung thủy với nhau, dẫu bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, vẫn yêu thương và chung thủy với nhau mọi ngày cho đến suốt đời. Con về con tặng cho chồng con một cái món quà này nha. Con đưa những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa về tặng cho chồng. Cảm ơn anh suốt 10 năm vẫn yêu em, dù em ghẻ lở, dù em trầm cảm, vẫn không chạy theo cái con xinh xắn nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Lê Minh Lý, năm nay con 46 tuổi, con ở Hồ Lai. Hôm nay không ngờ rằng là con được đây làm bao nhiêu lần con đi lên rồi mà không được làm chứng. Hôm nay làm sao? Con ngồi ta bên kia, cha mới gọi là lấy ghế lên đây, ngăn mét lại ngồi, lên đây ngồi. Con lên đây ngồi thì con cha con đưa tay.
Rồi con được ơn gì con nói to vào cho mọi người nghe, ơn mới nhất.
Rồi con ơn vừa rồi là con làm vút vác mà cái chân của con nó hay, nó đau lắm. Nó làm sao nó cứ như là cái bị chật đường cái cánh cửa và chật đường dây đó, nó cứ cứng đơ à. Mà con nằm ngủ có phải duỗi thẳng, mà nếu mà con nằm nghiêng á thì nó cứ chật ra ngoài, mà nó mà con phải là có đau lắm, con phải chịu cố để thẳng duỗi chân thẳng lại thì nó mới kêu cuối cùng một cái nó trở lại bình thường, thì con mới dễ chịu được và thoải mái. Thế còn đi bác sĩ thì bác sĩ cứ cho uống thuốc nó lại hết, nhưng mà lúc mà hết thuốc nó lại bị đại. Thế còn mới đi nhiều lần quá con mới bảo là thôi thôi em ơi, giờ ăn Tết xong rồi tháng 10 rồi là có bảo giờ ăn Tết, ăn Tết xong chắc con đi ăn đi lên dưới nhà bè à? Chứ là giờ chỉ có Chúa chữa cho ăn là thôi, chứ ăn làm nghề này mà vác 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 mà lặng nhọc mà chân thì yếu mà không làm được. Thế còn nó bảo thế là xong Tết con mới lên đây. Thế là con lên đây thì nhờ ơn cha đã đặt tay cầu nguyện cho con, và hôm nay con đã khỏi được hẳn. Và con mới nói với các bạn, các bác là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nữa, chúng ta vẫn tin tưởng vào Chúa. Chúa không bao giờ bỏ cho chúng ta. Và con muốn cầu xin chúc cầu nguyện cho cha, cầu Chúa ấn thần ban ơn cho cha sức mạnh khôn ngoan để cha dẫn dắt đàn chiên mà Chúa đã trao phó.
Đây gửi cho anh bút xếp cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót với thánh nữ Faustina nha, và đây là chẳng chuỗi cho anh bút xếp, và cuối cùng là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho anh. Một người bốc xếp nhìn khắc khổ như thế này mà lòng tin vững mạnh, vì nếu mà bốc xếp mà không có sức khỏe, cái chân nó đau thì không làm ăn gì được. Chúa chúc lành cho người anh em.
Vâng thưa cha, con nên là không phải là con, nhưng mà tại hôm nay là con sinh ra chị của con.
Rồi anh, chúng ta khênh cái em bé này lên. Rồi bên thanh niên khênh em bé này lên giùm cha, khênh cô bé này lên, khênh lên trên này. Minh thanh niên ngồi xuống. Rồi Khánh có lên. Rồi con.
Dạ, con chào cha và chào các chị, chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót.
Quay ra. Chúng ta cho một tráng tay chào mừng cái cô bé này. Đó, ngồi xuống. Rồi giới thiệu cho mọi người biết đây là cô bé nào sao đây.
Dạ, con là Maria Thụy. Trước đây con ở Nghệ An, mà nay con vào giáo xứ Bà Rịa. Thì tình cờ nghề nghiệp của con là đi mua thu ve chai. Thì sáng ngày cách đây là 10 ngày, con đi qua thì mẹ của cháu là Tiền kêu con vào.
Con tên gì?
Con tên Phương Tuyền.
Phương Tuyền mấy tuổi?
8 tuổi.
Nó mấy tuổi?
18 tuổi dạ.
18 tuổi, rồi. Phương Tuyền có đạo không?
Dạ không.
Phương Tuyền không có đạo, con kể tiếp.
Dạ, rồi mẹ cháu kêu con vào thì mẹ cháu có nói thì em bán số đồ cho chị thì con tính tiền lên được 14.000 đồng. Thì mẹ cháu nói thì cho thêm bé 1.000 nữa chứ bé bị bệnh. Dạ thì con cũng vui vẻ, con đưa cho mẹ cháu thì mẹ cháu đi vào nhà thì con cũng theo vào nhà để con hỏi thăm và con chia sẻ với bé. Thì con hỏi thăm mẹ thì bé từ bệnh như thế này thì bao giờ cô Thì chị nói thì từ lúc con còn nhỏ dư thì con mới chia sẻ, con nói là bé có thích nghe đài Lòng Chúa Thương Xót không? Thì bé nói con già con thích, thì con có về đưa một cái bài, cái đài Lòng Chúa Thương Xót của 500 bài giảng của cha. Thì cháu nó nghe thì cách được gần một tuần thì con đi qua, thì con tính vào lấy cái đài về để con nghe, chứ không có đài thì con cũng buồn. Thì vào thì con vào đến cửa thì bé kêu thì cô ơi con nghe cái máy 500 bài giảng của cô mà con đứng dậy được rồi. Thì con cũng có nói với cháu thì con đứng dậy để cô coi. Thì cháu nó đứng dậy thì con cũng là nghĩ là một cái điểm là Chúa đã ban cho bé. Con nghĩ thời xưa thì trong tin mừng
à, lúc mà con vô ngày, đây là cô đi bán ve chai. Cô đi vô nhà cái con bé này là không có đạo để bán ve chai, để mua ve chai. Nhưng mà của người mẹ thì năn nỉ là cho thêm 1,000 nữa để cho con bé này nó ăn bánh. Thì cô bán ve chai này đồng ý là 15,000 thay vì 14,000, trả cho 15,000. Bước vào nhà thì thấy cô bé đang ngồi trên, cô ấy, lúc con bước vào lần đầu tiên thì thấy con bé này đang tình trạng như thế nào?
Thì con sáng sớm mà thì cháu đang ngồi thì tóc tai thì nó đang xù xề, rồi tay chân thì cháu nó cứ quắp lại đi. Thì
nó ngồi
cha, nó ngồi để bò như cứ đứa bé 6-7 tháng tuổi vậy đó cha. Rồi con
nó bị bệnh gì?
Thì mẹ cháu cũng bồng cái thằng 2 tuổi đi mà đang đứng ở ngoài, thì con cũng nói có cha gì không có chia sẻ.
Nó bệnh gì?
Nó bình gần gì mà mẹ đi mộ, đưa đến bác sĩ mộ hả 3 lần rồi mà không có được gì hết cha.
Rồi, nó là con bé là 18 tuổi. 18 tuổi mà bị bệnh co gần, tức là chân tay nó co quắp hết lại mà nó không có đứng được, không có ngồi được như thế này. Rồi, sau đó thì con vào đó rồi con tặng cho nó một cái máy 500 bài giảng. Rồi một tuần sau con quay lại thì nó đã nghe và nó tay chân nó không co quắp được, nó ngồi trên xe lăn lại được. Con giơ tay cho mọi người coi cái, giơ tay không còn co quắp nữa. Đây, giơ tay kia lên. Rồi, hallelujah. Rồi con đứng được không?
Dạ được ạ.
Đứng được không?
Dạ được.
Rồi, bây giờ con quay xe lăn này đứng cho mọi người coi. Rồi. Bỏ cái sách lại, bỏ sách lại. Rồi, đứng dậy. Nó để kệ, nó kệ, nó bỏ cái này ra cho nó đứng. Rồi, thưa anh chị em. Đây, nó đã đứng được. Con ra cho mọi người. Nó đứng xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Rồi. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó, ngày xưa là nó thưa anh chị em, ngày xưa là nó co quắp suốt 18 năm trời, cái bệnh co quắp tay chân và bò lê bò càng, mà nó bị thêm cái chứng trí nhớ không có bình thường, đầu tóc thì rất là bù xù không bình thường như ngày hôm nay, và hôm nay có thể đứng được, tay chân thẳng duỗi được như thế này. Con vui không?
Dạ vui.
Con có tin Chúa không?
Dạ tin.
Con có thích nghe giảng không?
Dạ nghe hết.
Giảng về Lòng Thương Xót Chúa có nghe chưa?
Dạ có.
Bây giờ cha tặng con cái máy nữa lấy không?
Dạ lấy.
Rồi ngồi xuống đi con. Rồi ngồi xuống. Đây cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót đây nha. Quay ra. Đây 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Rồi. Rồi đây là cha tặng cho cô bán ve chai khung ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa cho con là người bán ve chai, nhưng mà con lại là người mà dám đi loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho con. Ve chai, nào đến đây mua ve chai của cha nha. Ở đây mỗi ngày tối nào cũng quét xong quá trời ve chai. Đây là cái móc khóa và đây là chằng chuỗi. Rồi máy còn không? Nó trả lại máy chưa?
Dạ đang còn cho bé nghe cha.
Rồi bây giờ bé con lấy cái máy này con trả lại cho cô không?
Dạ trả.
Hallelujah. cầm lấy con. Rồi. Thưa anh chị em, đó những con người ve chai đấy, những con người mà người ta bảo rằng là ve chai thì làm được cái chuyện gì, những con người mà người ta bảo rằng là cái thành kiến nhà lá, nón lá này, quan gánh này, lu nước này, gáo dừa làm được cái gì. Người ta có thành kiến, người ta cứ nghĩ rằng phải có tiền, phải có quyền, phải có chức và có địa vị, phải có cái gì đó châm manh thế phiệt thì mới làm được những chuyện lớn lao. Và người ta cũng chỉ nghĩ rằng là nhà tranh vét đất thì làm được cái gì, mái tranh nhà nghèo thì làm được cái gì, lu nước gáo dừa thì làm được cái gì, con ông thợ mộc thì làm được cái gì, Nazareth thì có gì lạ. Cái thành kiến đó làm cho con người ta không nhận ra sự thật. Cái thành kiến đó làm cho người ta không nhận ra anh em của mình. Cái thành kiến đó làm ta không nhận ra những giá trị thực sự nơi những con người ở với cái áo tầm thường, với cái áo rách, với ve chai, với nón lá, với quàng gánh. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay được phá đi những thành kiến, bỏ đi những thành kiến. Người ta bảo rằng phá bỏ thành kiến khó hơn là phá bỏ một cái nhân nguyên tử. Thì chúng ta xin Chúa cho mỗi người ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa, không còn thành kiến về ai. Nào, mời anh chị em nhìn vào đây, nhìn vào mái nhà tranh đi, nhìn thử coi còn cái thành kiến nào với người anh em mình trong cộng đoàn không, còn có thành kiến nào với người anh chị em nào trong gia đình của mình không. Trong đời sống tu rất nhiều khi bị thành kiến, bề trên mà có thành kiến với bề dưới thì bề dưới không thể nào ngóc đầu lên được, bề dưới mà có thành kiến với bề trên thì cũng không thể sống với nhau được. Vợ chồng mà có thành kiến với nhau rồi thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồi dễ mê quên, người ta quên ngay thôi. Vợ chồng đã có thành kiến với nhau thì khó mà sống với hạnh phúc với nhau được. Xin Chúa cho mình phá bỏ cái thành kiến đó đi. Anh chị em với nhau mà có thành kiến với nhau khó mà có thể sống chung với nhau được. Trong giáo điểm, trong giáo xứ mà có thành kiến với nhau thì khó mà có thể làm việc chung được với nhau. Lạy Chúa, xin phá bỏ những thành kiến trong con để thay vào trái tim của con, trái tim chai cứng, trái tim thành kiến, trái tim đầy những suy nghĩ nặng nề của chúng con bằng trái tim thịt mềm, trái tim biết yêu thương của Chúa. Amen.